388 chuyện con heo mõm dài, tiền thân Tundila. Em lo chuyện lạ hôm nay. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo sợ chết. Vị ấy là một thiện nam tử ở thành Savatthi, Xá Vệ, và được thọ giới trong đạo Pháp. Song ông sợ chết và thậm chí nghe một bụi cây hơi lay động, tiếng cành khô rơi hay tiếng chim, tiếng thú. Ông cũng hoảng kinh vì sợ chết rồi bỏ chạy, run rẩy toàn thân như con thỏ bị thương ở bụng. Tăng chúng trong chánh pháp đường bắt đầu bàn luận bảo nhau: này các hiền giả, vị tỳ kheo kia sợ chết cứ run rẩy bỏ chạy khi nghe chỉ một tiếng động nhỏ. Giờ đây đối với mọi loài trên thế giới, chết là việc tất nhiên, đời sống không có gì vững bền cả. Điều này là chẳng nên sáng suốt ghi nhớ trong tâm trí hay sao? Bậc đạo sư bước vào thấy đây là đề tài của chư vị, và vị tỳ kheo kia công nhận mình hay sợ chết. Ngài bảo: này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu vị ấy sợ chết đâu. Và Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai một heo rừng. Khi đến kỳ, heo mẹ sinh hai con heo đực. Một hôm heo mẹ đem hai con vào nằm trong cái hố. Một bà già ở trong làng tại cổng thành Ba La Nại đi về nhà với một thúng đầy bông vải hái ngoài đồng và gõ cây gậy xuống đất kêu lóc cóc. Heo cái nghe tiếng động, sợ chết liền bỏ hai con chạy trốn. Bà già thấy hai heo con cảm thấy thương yêu như thể con đẻ mình, liền bỏ chúng vào thúng và mang về nhà. Sau đó bà đặt tên heo lớn là Mahatundila, heo lớn mõm dài, và heo nhỏ là Pulatundila, heo bé mõm dài, rồi nuôi nấng chúng như con đẻ. Theo thời gian, chúng lớn dần và mập mạp. Khi bà già được ai hỏi bán heo để lấy tiền, bà đáp: chúng là con tôi đấy, và bà không muốn bán. Vào một ngày hội, có đám đàn ông thô tục đang uống rượu nồng, và khi thịt đã hết, họ tìm xem nơi nào có thể mua thịt. Khi thấy có heo trong nhà bà già, họ đem tiền tới nói: mẹ ơi, lấy tiền này rồi cho chúng con một con heo đi. Thôi vừa rồi các chú, có ai lại muốn bán con mình cho người ăn thịt chăng? Bà đáp rồi từ chối họ: mẹ ơi, heo làm sao thành con của người được, xin mẹ cho chúng con đi nào. Họ nói thế nhưng cũng không mua heo được, dù cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Sau đó họ cho bà già uống rượu mạnh, đến khi bà đã say, họ nói: này mẹ, mẹ định làm gì với đám heo này, lấy tiền đi mà tiêu xài chứ. Họ dúi tiền vào tay bà già, bà nhận tiền và bảo: ta không thể cho các cậu con heo lớn, hãy bắt heo nhỏ đi. Nó đâu rồi? Nó nằm trong bụi cây kia, gọi nó đi, ta không có thức ăn để gọi nó. Họ liền bảo đi mua một chảo cơm đem tới ngay. Bà già cầm chảo cơm đổ đầy vào máng cạnh cửa lớn và đứng đợi gần đó. 30 người đứng gần đó với thòng lọng trong tay. Bà già gọi: này đến đây heo bé mõm dài, đến đây. Heo lớn nghe thế thầm nghĩ: lâu nay mẹ chưa hề gọi heo bé như thế, bao giờ mẹ cũng gọi ta trước, chắc chắn có gì nguy hiểm xảy ra cho chúng ta hôm nay. Heo lớn bảo em: này em, mẹ đang gọi em, hãy ra tìm xem. Heo bé đi ra thấy đám người đang đứng cạnh máng ăn, liền nghĩ: hôm nay chắc ta chết mất. Thế rồi vì sợ chết, nó run rẩy quay lại với anh. Và khi đã trở về chỗ cũ, nó cũng không thể kiềm chế được mình nên cứ quay cuồng run rẩy mãi. Heo lớn thấy vậy bảo: này em, hôm nay em run rẩy quay cuồng nhìn chằm chằm về phía cổng, tại sao em làm vậy? Heo bé ngâm vần kề đầu giải thích sự việc nó đã thấy: em lo chuyện lạ hôm nay, mẹ mình đứng cạnh máng đầy thức ăn, người cầm thòng lọng đứng gần, đến ăn chắc hẳn hại thân mình rồi. Bồ Tát nghe thấy bảo: này em heo bé, mục đích mẹ ta nuôi heo bấy lâu nay đến giờ đây đã thành tựu, thôi đừng buồn khổ nữa. Rồi với giọng ngọt ngào và vẻ bình thản của một vị Phật, Ngài thuyết pháp qua đôi vần kệ: hãy kinh cầu cứu rung hoài, không ai cứu giúp em đòi trốn đâu. Ăn đi heo bé chết sầu, mẹ nuôi ta béo vì cầu thịt heo. Nhà vô ao nước trong veo, mồ hôi cấu uế thật nhiều rửa đi, rồi em sẽ thấy diệu kỳ, đầu thơm mát dịu không hề biến suy. Trong khi Ngài xem xét thập hạnh viên mãn Ba La Mật, Ngài đặt từ hạnh viên mãn ra trước mặt làm kim chỉ nam và ngâm hai vần kệ đầu. Giọng Ngài lan xa tận Ba La Nại và khắp cả 12 dặm. Ngay lúc nghe giọng ấy, toàn dân Ba La Nại từ quốc vương, phó vương trở xuống đều đi đến đây, cùng những ai không đến đều đứng nghe trong nhà họ. Quân sĩ nhà vua chặt hết bụi cây, san bằng mặt đất và rải cát lên. Đám người thô tục đã tỉnh cơn say rượu, liền quăng bỏ thòng lọng và đứng nghe pháp. Bà già nọ cũng tỉnh rượu luôn, Bồ Tát bắt đầu thuyết pháp cho heo bé giữa đám quần chúng. Heo bé nghe ngài nghĩ thầm, anh ta bảo như vậy với ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ có thói quen nhảy vào ao nước, rồi nhờ cách tắm rửa mồ hôi cho sạch thân thể và sau khi tẩy cấu uế cũ, liền tẩm dầu thơm mới vào. Tại sao anh ta lại bảo như vậy? Do đó heo bé ngâm vần kệ thứ tư. Vì là ao nước pha lê, mồ hôi cấu uế nói về điều chi? Đầu xoa kỳ diệu là gì? Mùi hương ngào ngạt chẳng khi nào tàn. Bồ Tát nghe vậy liền bảo, hãy lắng tai nghe đây. Và ngài ngâm các vần kệ thuyết pháp với dáng an tịnh của một vị Phật. Pháp là ao nước trong ngần, mồ hôi cấu uế lỗi lầm mê si. Dầu thơm đức hạnh tẩm đi, mùi hương mãi mãi chẳng hề tàn phai. Người không sinh mạng là vui, người còn sinh mạng bời bời lo toan. Con người phải chết chứ buồn, hãy vui như hồi trăng tròn quanh năm. Như vậy bậc đại sĩ thuyết pháp bằng giọng ngọt ngào với vẻ kỳ diệu của một vị Phật. Đám đông hàng ngàn người búng ngón tay, vẫy khăn tung hô và bầu không khí vang dậy tiếng reo. Tốt lành thai, tốt lành thai. Vua Ba La Nại tôn kính mời Bồ Tát lên vương tọa và làm cho bà già vinh hiển bằng cách truyền tắm hai chú heo với nước tẩm hương, mặc lễ phục, trang điểm vàng ngọc trên cổ và ban cho địa vị các vương tử trong kinh thành. Vì thế, vua bảo vệ hai chú heo với một đoàn quân hộ tống đông đảo. Bồ Tát dạy ngũ giới cho vua và tất cả dân chúng ở Ba La Nại cùng Kashi đều giữ ngũ giới. Bồ Tát thuyết pháp cho dân chúng vào các ngày trai giới, mồng 8 và rằm. Và ngồi xử án. Trong thời ngài còn tại thế, không có người nào chịu bản án bất công cả. Sau đó vua băng hà, Bồ Tát cử hành tang lễ của vua, rồi ngài truyền viết một sách ghi đủ các lời phán quyết và bảo: các vị phải theo sách này để xử án. Sau khi thuyết pháp cho quần chúng với nhiệt tâm, ngài cùng chú heo bé đi vào rừng trong lúc quần chúng đều than khóc kêu gào. Lời thuyết giảng của Bồ Tát lưu truyền suốt 60.000 năm sau. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo sợ chết đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Thời ấy vua là Ananda, Kula Tundila là tỳ kheo sợ chết, quần chúng là giáo hội và ta chính là Maha Tundila.